Chính mình cũng đã làm cho triều đình nó sụp đổ vì mình nghi ngờ. Cho nên tại sao chúng ta không làm được những việc lớn?
Là tại vì mình họp lại là bắt đầu nghi ngờ.
Họp lại là mình oán trách hơn là mình appreciate. Là vì mình chấp nhận, mình trân trọng những gì mình đã làm. Đa phần là mình trách hơn là mình trân trọng. Làm thì cũng được đó, nhưng lúc nào mình có thêm câu nói để rượu chứ người đó xuất, không để người đó lại. Hay thì cũng có hay đó, nhưng giỏi thì cũng có giỏi đó, nhưng thành tựu lúc nào mình cũng phải riêng ở xuống chút mà không để cho người đọc phát triển. Cho nên tại sao có hận thù, có phân biệt trong cuộc sống của mình? Quý vị nghĩ mình có phân biệt nhiều không? Nhiều lắm. Phân biệt miền, người Nam, người Bắc, người Trung, rồi giữa mình với người Mỹ, mình là người ngoại quốc ở xứ khác tới sống với người ta mà cứ kêu người ta ngoại quốc không? Quý vị thấy một miền xứ này là xứ Mỹ, mình dân ở đâu tới mà cứ kêu mình dân ngoại quốc là may mắn cho mình rồi, mà mở miệng ra ăn ngoại quốc chuyện mà có phải không? Mình nghi ngờ, mình xứng biệt. Phân biệt mình và giữa người Việt với nhau, phân biệt mình rồi giữa mình với người kia, mình ra đường xin lỗi, gặp mẹ mình đáng ghét. Có nhiều khi mình đang lái xe gặp anh da đỏ thì ngang cái bấm cái nút là khóa cửa, sợ mở cửa ổng. Nếu ở Canada kêu da đỏ, ở bên này thì mình kêu anh mẹ. Có nhiều khi mình kêu anh xì. Thành thử ra cuộc sống của mình đó, mình mới nói phân biệt trong xã hội, rồi giàu nghèo giai cấp, rồi thậm chí mình là một Phật tử, mình đi chùa cũng phân biệt chùa tôi chùa chị, thầy tôi thầy anh. Cho nên là chính cái chữ thầy tôi ấy, mà cứ thầy cứ bị thùi cánh, thầy tôi là thùi cánh, còn thầy con là thon cánh. Cho nên thầy, nếu ông được nhận thầy tôi cũng chết, mà ông cũng được nhận thầy con ông cũng chết. Quy ta là quy chung, tất cả chư tăng không có phân biệt. Thầy nào có sự tu hành đều là thầy của mình. Nhưng mà dĩ nhiên mình có một vị thầy gốc, người đã dẫn mình vào đạo, người đã tiếp nhận mình và giúp cho mình trở thành một Phật tử, mình phát nguyện liên tục. Thầy đó chúng ta gọi là thầy bổn sư. Còn cái tinh thần chung là chư tăng là thầy của mình. Cho nên người thầy là thầy chung của tất cả, ai cũng có một người thầy. Chính bản thân mình cũng có ông thầy trong tâm mình. Ông thầy đó là gì? Đó là Đức Phật của mình, đó là cái tuệ giác của mình. Mình nhìn người mình biết tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nếu mình nói hành động bằng tâm tư ô nhiễm thì cái nghiệp quả khổ đau nó đi theo mình như là cái bánh xe, nó lôi lăn. Nhưng mà ngược lại, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Trong kinh Pháp Cú có một phẩm, phẩm đầu tiên gọi là phẩm sân yếu. Sân là gì? Là tương đương với nhau. Yếu tức là chủ yếu, cốt yếu. Thì lúc nào Phật nói cái bài kinh, trong kinh Pháp Cú có cái phẩm đó, lúc nào hai câu nó cũng ngược vậy. Câu đầu, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm, còn ngược lại thì nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh. Một bài đó, hai câu gọi là sống yếu mà. Rồi qua câu khác, ví dụ như câu này: nó đánh tôi hại tôi, nó chửi tôi la tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nuôi. Rồi ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, nó rè tôi, la tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự luôn. Trường hợp đó gọi là sông yếu. Như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợt, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, não phiền sẽ làm khổ. Trường hợp đó là sông yếu. Hai cái. Cho nên mình học Phật ấy, trước hết là mình phải có Phật học. Phật học là gì? Là giáo lý. Phật tử là phải có Phật học, chứ không thôi chỉ có cái vỏ Phật tử mà rỗng rác, không có chút Phật học nào hết. Cho nên Phật tử là phải có Phật học. Rồi phải có Phật học xong rồi bắt đầu mới ngược lại là học Phật. Học Phật là học làm Phật. Còn Phật học là học nhất. Chứ dỗ ngực tôi là Phật tử, hỏi tử là gì? Tử là đài. Đúng là tôi nhìn là tôi thấy đúng là mọi Phật chết. Thánh có một cái nhìn của Phật tử, có một cái nhìn của một người thánh thiện. Cho nên người Phật tử mình phải tập cho mình có cái tâm thánh thiện, có cái nhìn thánh thiện. Dù nó có xấu, mình nhìn họ là xấu đi, cuối cùng mình phải không sao, nhưng với lòng từ bi mình sẽ giúp họ thay đổi. Cho nên đạo Phật không có kỳ thị chủng tộc, không có kỳ thị giới tính, không có kỳ thị miền nào miền nào. Ví dụ như ôi nghi lễ miền Nam giờ ẹt, nghe cả lương muốn chết. Nghi lễ Huế hay, nghe rất là sang của cung đình. Nhưng nếu một Phật tử hay là nói như thế này: đạo Phật Việt Nam có một cái đặc biệt là có nghi lễ ba miền. Tại sao mà nó nhìn nó một cách phong phú mà mình lại nhìn chi một cách tiêu cực, là đạo Phật Việt Nam chia rẽ có biểu của cái nghi lễ ba miền. Mình có nghi lễ miền Bắc, mình có nghi lễ miền Nam, mình có nghi lễ miền Trung. Mà như vậy đạo Phật Việt Nam phong phú không? Trong khi đó người Trung Hoa người ta thống nhất một thứ là anh quản anh tiều anh gì vô tụng kinh là a mô ni tổ phật. Nhưng mà mình nếu mình nhìn thấy được là Phật Việt Nam chia rẽ quá, có ba cái nghi lễ. Nhưng nếu mình nhìn phong phú, đạo Phật Việt Nam rất phong phú, nghi lễ có cả ba miền. Quý vị biết không, có những vị hòa thượng uy tín nghi lễ ba miền tới làm lễ: nghi lễ miền Nam, nghi lễ Huế người Trung, nghi lễ miền Bắc. Thì mình sẽ thấy ồ, một cái đánh, một cái tang lễ của một người hòa thượng rất là phong phú. Cả ba miền đất nước đều trở về để làm, để tụng một thời kinh, và chúng ta là người Phật tử có cơ hội nghe được nghi lễ của hắn. Cho nên mình phải tập nhìn phong phú, hướng cái tâm mình quy y pháp là trở, là nương tựa thượng thiện giải thoát. Pháp của Phật có ba đường: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nhưng mà nếu mình mỗi ngày cái tâm mình cứ hướng hạ thì mình, pháp Phật chỉ mình quá trình mình quy pháp mà sao tâm mình chưa hướng thượng, tâm mình chỉ hướng hạ không, nhìn biết là như không ai tốt, không có mình tốt mà. Nhiều khi mình cảm giác vậy đó. Cho nên hồi xưa có cái ông đó, lý do là ổng tự giận biết không? Ổng đứng ra cái sông ổng nói: người đời ai cũng xấu, có mình tôi tốt. Người ai cũng gian manh, có mình tôi ngay thẳng. Ổng nhảy sông tự giận. Nhưng mà người ta cả thấy tội nghiệp ổng quá đi, cho nên người ta mới làm cái bánh ú, người ta dục xuống sông để mong ông nương cái bánh ú đó mà ổng trôi nổi lên, hay là ổng no đủ. Từ đó mình mới có cái lễ cúng mùng 5 tháng 5, cúng bánh ú nó trơn. Tại vì ngày xưa ở Trung Hoa có một ông, ông luôn luôn ông thấy ông tốt người khác xấu, ông giỏi người khác dở, ông làm người khác. Cái đó là một trong những bệnh của Phật tử. bệnh của người Phật tử là đôi khi mình tu, mình không tu thành Phật tử đó, mà tu thành Phật chết thì ai cũng xấu, người này cũng tốt, người kia cũng tốt, biết rồi xung quanh mình hình như muốn chơi nha. Và người nào mình sống mình tới với người ta mình cũng có một cái hàng rào. Trên thiền là để cho cái tâm mình nó trong sáng, người nào như thế nào mình nhận như thật nhưng không ai mình ghét, cái đó là cái quan trọng. Người ta như thế nào, bây giờ có một ví dụ gì, mình biết con mình nó dở, nó hư gì đó, nhưng mình có ghét nó không? Không, nó con mình mà ghét cái gì. Nếu nói cho đủ, nói nó đúng ra sao, nó cũng có một chút của mình, nó mới dữ dội. Nó ghét gì? Khổ phụ sinh khổ tử. Rồi mình, nếu mình ghét nó là mình ghét mình. Thì Đức Phật nói, mình thương mọi người như thế nào cũng giống như là mình thương con của mình. Như một bà mẹ đem thân mạng của mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi không bao giờ có đáng. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, đó là kinh từ bi. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch rất rõ, kinh thương yêu. Quý vị nên tìm bài kinh đó để học, để đọc. Kinh thương yêu, Discourse on Love. Nếu mà mình muốn đọc bằng tiếng Anh, Google Discourse on Love. Nếu muốn đọc bằng tiếng Việt, Kinh Thương Yêu. Mỗi ngày mình phải học cái kinh đó. Lúc nào mình cũng nói đạo Phật là đạo từ bi, mà hình như mình chưa từ bi với những người xung quanh. Người nào mà không được là chạy. Phải tại sao? Tại tôi tu đốn ngộ. Đưa đạo được tốt. Cho nên rồi quý vị thấy, ngay cả nhạc sĩ Phạm Duy, ông có một cái bài hát: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Ý cái câu đó không có phải là mình bắn, không phải là người, nghĩa là xuất sinh hay cái gì. Kẻ thù ta không có phải là những con người với nhau. Kẻ thù ta tức là tham sân si. Mà nếu nhìn sâu nữa, tham sân si cũng chẳng phải là kẻ thù của mình. Tham sân si là đệ tử của mình. Tham sân si là đệ tử của mình. Không có tham sân si sao tốt? Nhờ có tham sân si mình mới chịu khó mà tốt. Nếu mình không còn tham sân si thì mình là Phật. Vì còn tham sân si cho nên mình mới còn là chúng sanh. Mà còn là chúng sanh thì còn tham sân si thì là còn địa ngục. Cho nên chúng ta phải work hard, phải làm việc cho rất tốt để giảm thiểu cái khả năng địa ngục ở sinh mạng. Quý vị nhớ cái lời nguyện Đức Địa Tạng không? Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Vậy thì địa ngục ở đâu? Địa ngục không ở trong lòng đất, mà địa ngục ngay này. Còn nếu muốn nói địa ngục trong lòng đất thì không có nghĩa là ở dưới cái lòng đất này, mà địa ngục ở trong tâm mình. Cái chữ lòng đất này trong kinh muốn nói đó, là ở trong tâm mình. Tâm mình địa ngục thì địa ngục sẽ. Cho nên ai mình cũng thương. Nếu người đó xấu, biết đâu chừng nhờ tình thương mình nó chuyển hóa. Quý vị thấy có những đứa con nó hư, mà nếu mà cha mẹ bỏ nó thì nó nghĩ sao? Cha mẹ tôi đã bỏ tôi rồi thì cuộc đời thì tôi không còn khe cái gì nữa, thì nó sẽ hoang phí cuộc đời nó. Quý vị đâu có biết được có hoàn cảnh những cái lá thơ mới đây có hoàn cảnh nhận được lá thơ của một em Phật tử ở Việt Nam, năm nay 21 tuổi, sống trong một cái hoàn cảnh đau khổ từ nhỏ cho tới lớn, ở với ai cũng bị khổ. Cuối cùng nó viết cho một lá thư, nó nói như thế này: thầy ơi, xin thầy hãy cho con một bước đi, con nên chết hay con nên tiếp tục ôm lấy cuộc đời này để con sống. mình có thương mình không? Bản thân mình như thế nào mình cũng thương mà. Thì mình thương mình như thế nào thì mình sẽ thương mọi người xung quanh mình. Chỉ cần như vậy thôi, tự nhiên cuộc sống này bắt đầu nó có cái phần an, gia đình này bắt đầu có an, bớt trách móc ra mà hãy chấp nhận những cái gì mà đã tiến bộ. Ví dụ hồi trẻ ông không có vậy mà sao càng già ông càng vậy không biết nữa. Nếu mình đã nói ông càng già ông càng vậy nghĩa là bắt đầu cái tập nó nổi lên cái tuổi, thì mình cũng vậy, mình cũng phải biết rằng đó, cái tuổi già thì bệnh tật nó càng lớn. Thì có nhiều người lớn tuổi thì tật nó càng lớn, cho nên rồi mình thương nhau. Mình hồi đó mình mấy chục năm hưởng hạnh phúc rồi bây giờ bắt đầu hưởng gì, hưởng khổ quá, hưởng bồ hòn. No mud, no lotus, không có buồn, không có sẹo. Hồi xưa gần đây có cái bài thơ: khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sẹo. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nhiều khi cuộc sống nó tốn cần tiền, được tiền cần lắm, nhưng mà mình có cái tâm xài tiền thì tiền nó không sao. Còn không biết xài tiền thì tiền nó trở nên cái gì nó làm khổ. Cho nên học Phật để làm gì? Học Phật để học, tức là trước khi mình học Phật mình phải Phật học. Và đã cũng là nói, cho nên phải có Phật học. Người Phật tử không thể không có Phật học. Cho nên mình biết ở Việt Nam mình là trường Phật học trung cấp, sơ cấp, ví dụ vậy đó. Ở tất cả mọi nơi đều mở trường Phật học, tất cả chúng ta đi vô đó để có Phật học, rồi ôm cái Phật học trở về để chúng ta học Phật. Hai cái đó mình phải hiểu rõ như vậy. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì cái tâm mình nó an. Có nhiều khi có vài lo, không biết rồi trong tương lai đây ai là người tiếp nối mình. Nhưng mà nghĩ xong cái mà nghĩ là thôi kệ đó, cuộc sống này mình còn sống, mình làm được gì mình cứ làm, mình cứ nghĩ ai là người lo và không thấy người lo cái mình buông xuôi không làm thì mãi mãi không có gì hết. Người khác cũng nghĩ giống mình, cuộc sống này không bao giờ có cái gì khác. Quý vị thấy cái những ngôi tổ đình ở Việt Nam mình ngày xưa, các tổ ngày xưa xây tổ đình có các ngày nhiều, biết các ngày nghĩ với mình trời tôi xây không biết tương lai có ai giữ không nhá. Cái các ngày không làm thì giờ này làm sao để có những cái ngôi chùa nguy nga gọi là cổ kính như vậy. Cũng như vậy, chúng ta làm được gì chúng ta cứ làm. Pháp Hòa hay nói bằng câu bằng tiếng Anh cho bản thân mình: we come from nothing, we'll go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. Mình tự mình suy nghĩ như vậy, mình cố gắng làm sống cho mình. Cho nên là có một hôm có một viết một cái câu cho mình: ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thông thả, đi thông minh. Vì việc làm, vì việc cần, mình đã làm xong. Ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Các ngài đâu có khe, mình luận các ngài gì, nghĩ các ngài gì. Cái gì chúng ta thấy cần làm thì cứ làm. Chúng ta thấy vô thường không phải để chán đời, mà thấy vô thường để chúng ta cố gắng chúng ta sống hạnh phúc, an lạc. Để một mai vô thường nó đến, mình có gì nó có được. Chứ ai cũng đi thôi, đời vô thường không làm gì hết. Cho nên chính đời vô thường, cho nên chúng ta mới làm hết, làm mà không gì. Giống như mình thương con mình vậy, mình nuôi con có bao giờ mình dám nghĩ mai mốt mình già nó nuôi không? Giờ nghĩ nuôi con mai mốt già chính phủ.
Hồi xưa có câu dưỡng nhi đãi lạc, nuôi con chờ già. Câu đó giờ xưa là gì? Rồi sau đó thế mới gọi diễn xưa. Cho nên trong này có một câu hỏi: trước tình trạng xã hội hiện nay, tâm con người có rất nhiều sự thù ghét phân biệt, nhiều người sống trong lo lắng bất an. Xin thầy cho chúng con biết ý kiến về điều này. Hơn thế nữa, một lời khuyên giúp chúng con được hiểu thêm và sống an lạc. Hồi nãy các bà nói cuộc đời nắng mưa gió táp, mình đâu có control được chuyện đó. Nhưng mình có khả năng, hễ nắng á thì mình sức sân ló đội nó che dù, hễ mưa thì mặc áo mưa. Nói chung là mình không có thể điều khiển thời tiết nắng mưa, nhưng mình có khả năng biết nắng mưa để mình phòng hộ bản thân. Chánh niệm là vậy. Mình đâu có bắt buộc người ta phải tốt, nhưng mà hỏi mình có tốt chưa? Nếu mà người ta chưa tốt thì mình đứng tốt với người ta, thì biết đâu chừng cái tốt này mình chuyển đổi được. Ngày xưa có một ông vua, ông nghe cái ông này có hiếu chẳng thương, cho vô làm cái người đánh ngựa cho ông. Mỗi lần đi đâu kêu chú ấy, thì cái bữa nọ chú này chú hớt hả là sao, chú dấp cái lỗ làm vua này giết mình, muốn chú nhủi ra được, tức quá kêu quân đem ông này ra chém đầu. Cái tội làm cái kinh hãi, cái thì ai can ổng cũng không được hết. Ông nói không được, trẫm mà không có trị cái tên này thì không phải là một cái người mai đây ai sợ trẫm nữa. Quân bất khí ngôn, vua không có nói chơi, nghĩa là nói là phải làm. Con hồng hoàng suy nghĩ mãi, cuối cùng chạy cùng bẩm hoàng thượng, tên này làm cho hoàng thượng kinh sợ đáng chết, nhưng tội của hắn sẽ tội đáng chết hơn nữa, là để vua mang tiếng vì một chút sơ sẩy mà chặt đầu một tên quan lại. Ông nghe xong nói thôi tha cho nó đi, để mai mốt trẫm hành tiếng. Quý vị hiểu được cái thuật. Cho nên nhiều khi không phải ai, con người mình sống lúc nào bảo thủ cái ngã. Nếu mà ông cái ông quan nó không biết cách thì ông này cũng chết luôn rồi. Mà em nghe đá động tới danh tánh của mình mà bị người ta chê cười là tha liền. Cứu sống một người khác bằng một cái nghề thương khác. Và từ đó chúng ta cũng phải hiểu cái gì mà dính đụng tới cái ngã mình là mình phản xạ. Cho nên mỗi ngày mình ngồi thiền và để cho cái tâm mình nó tịnh. Tịnh để mình có đủ cái ánh sáng chánh niệm mình soi. Có nhiều khi nói sao người ta cứ nghĩ xấu người ta, cũng đừng trách người ta. Thôi nhìn lại mình một chút, coi mình sao người ta luôn nghĩ xấu mình, người ta nghĩ tốt mình. Còn cái người mà luôn nghĩ xấu người khác cũng phải nhìn lại một chút. Ủa sao biết mà tôi không thấy ai xấu, tôi không thấy ai tốt. Biết mà tôi sao tôi thấy càng ngày xung quanh tôi ăn xấu. Hồi xưa có một thầy thấy dạy một người đệ tử. Hôm qua cũng hay nói với chú, nếu như mình chỉ thấy những cái dở của người khác là mình biết mình thiếu phước. Tại sao người ta có cái tốt mà không thấy? Mình cứ thấy cái dở của người ta có phải là mình thiếu phước không? Phước là gì? Phước là cái điều kiện, phước là những điều kiện thuận lợi trong cuộc sống. Ví dụ như là mình muốn ăn có ăn cho nó ngon, chỉ có phước quá. Mặc dù cái anh đó không phải Phật giáo gì, ông cũng biết tu hành, cũng biết Phật pháp gì, nhưng mà trong cuộc sống này ai cũng biết cái chữ phước vậy đó. Thấy ai mà sống tốt thuận lợi hết chứ thì ta nói sao, anh có phước, chị có phước. Nhưng mà đúng như vậy, tức là những điều kiện mà chúng ta lúc nào sống cũng thuận lợi thôi. Ví dụ mình làm việc gì lúc nào có người thương giúp mình, đó là có phước. Nhưng mà không khéo từ cái phước này nó mất. Vì mình ý là lúc nào mình cũng được người ta như thế này nè, rồi mình cứ vuông vãi những cái đó là coi chừng mọi phương. Vì giờ trong này cũng có câu hỏi phước đức là gì, phước là gì mà đức là gì? Phước là cái conditions of happiness, điều kiện mà mình được sống trong hạnh phúc, những điều kiện mà thuận lợi chúng ta. Còn đức là gì? Là cái cách chúng ta ứng xử cái phước đó. Thôi vào ví dụ ha, thôi vào con mình có cái phước là có trái táo ngon nè, nhưng mà ăn phung phí, tổn phước mất đức. Rồi bây giờ người kia thì hiện là một người đến xin mình, và nếu mà mình cầm cái trái táo mà nó già, con mời bắt dùng. Phước là mình cho, đức là cái cách cho. Nè, ăn rồi đi chỗ khác đi thì nó lại phước có mà đức giảm, cái cách của mình. Cho nên Pháp Hòa hay dùng cái từ của cho không bằng cách cho. Cho nên mình đối với tất cả mọi người xung quanh mình, ai mình làm được việc làm gì cho người ta, mình phải biết rằng mình được cơ hội. Mỗi lần Pháp Hòa đi đến tay, Pháp Hòa nói vậy này: hôm nay quý thầy bị cơ hội đến đây, trước là hộ niệm cho người mất, sau là thăm viếng gia đình. Người ta cho mình cơ hội tới để chi? Để mình một kích cái chết, để mà nhắc nhở mình tu, rồi để mình được cơ hội nói một lời lành thiện với người sống, để mình tạo chút phước cho mình. Cho nên đám tang mà mời mình là mình được cái phước, người ta cho cơ hội mình kiếm phước đó. Mắc gì sợ đi đám tang mà toàn là đám tang hỏi quen quen nó đi, không quen ở nhà. Cho nên là tới phiên mình chẳng ai đi, bị mình không tới người ta sao ta quen mình, thấy không? Cho nên đời không có đối lập với lại, không tạo phước sao có phước? Vì người ta không quen mình, cho nên mình phải làm cái người tới làm quen, tới đi làm quen với người ta. Cho nên mỗi lần mà có tôi với đứa nhỏ, có hoài hay để ý đứa nào mới tới kêu cái đứa cũ tới chơi với nó, con tới chơi với em đi, nói chuyện với chị đi cho nó feel comfortable. Trong khóa tu người lớn cũng vậy, cái người cũ mình nhận diện, ồ có một người mới tới, mình phải đích thân mình đi tới, xin được làm cái người mở lối cho người ta. Cái phước nó có từ đó, cái đức nó sanh từ đó. Mắt anh chị cái bè nhớ, tôi là quen bốn người thôi. Mai mốt là cực lạc có nhóm bốn bụng bốn cái gì bốn cái bánh uống hai đứa bắp hai lần. Cho nên mỗi lần có quả có tu mà một người cũ tới làm quen người mới mà lân mẫn giúp đỡ người mới, trong lòng còn vui. Như người ta bỡ ngỡ người ta nói mình cần kháng người ta thôi. Cho nên huynh đệ trong chùa cũng vậy, anh em mình Phật tử với nhau cũng vậy, ai là những người mới mình phải mở lòng, mình mở lòng cho người ta tới với mình, tới với nhau, chứ mắt chi mình đóng cửa ha. Mà lúc nào lại Phật cũng xè, để lại Phật xuống là bắt đầu xè lên là đủ kiểu đó. Mà không hiểu để làm gì. Mở mình lại Phật ấy, là mình đưa cái tay mình lên trên, hạ cái tay mình xuống, mình xòe tay này, mở lòng tiếp nhận. Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết tất cả không trở ngại. Cái câu đó hay ghê lắm á, mà mình không hiểu câu đó nói gì. Mà tụng kinh mà không có tự quy y nó tụng kinh thiếu. Ai mà tụng kinh mà không có tự quy y tụng kinh thiếu. Tự quy y tăng là con về nguyên sự hòa hợp trong con. Con xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, con muốn mang tất cả mọi người cùng một con đường với con đến cái chỗ đại đạo, thống lý đại chúng,
đến chỗ không còn trở ngại. Thống lý đại chúng, mình trước khi mình thống lý đại chúng, mình phải tới với đại chúng mới hội nhập với đại chúng được. Quý vị thấy có một ông vua nào là vua mà không đi chiêu hiền đại sĩ? Khi làm vua là bắt đầu mình phải đi chiêu hiền. Ngày xưa Lưu Bị á phải 3 lần đứng trước cửa của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không thèm nó mà 3 lần như vậy Lưu Bị Gia Cát Lượng mới ra tiếp bao nhiêu đó thôi cũng đủ một bài học cho mình. Mà ông Gia Cát Lượng ông ra một suy nghĩ, ông chỉ phò những người có tâm đối với đất nước. Trên cuối cùng Gia Cát Lượng phò Lưu Bị. Ông môn giỏi như Gia Cát Lượng mà tại sao phải làm như vậy? Ngày xưa mà Vạn Hạnh Thiền Sư không thấy được tài năng của Đức Lý Thánh Tổ, tức là Ngài Lý Công Uẩn, thì làm sao vua Vạn Thiền Sư Vạn Hạnh giúp đỡ cho vua ông Lý Công Uẩn trở thành vua của nhà Lý, mở mang bờ cõi? Vì vua, vì Thiền Sư Vạn Hạnh thấy được. Và nếu Lý Công Uẩn không biết Ngài Vạn Hạnh là một cao tăng thì ông đâu có đến cầu xin Ngài Vạn Hạnh giúp cho ông. Cho nên đó là những bài học. Đức Phật không làm được gì nếu không có đệ tử của Ngài. Nếu không có Ngài Bộ Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan thì Đức Phật không thể đi truyền đạo được xa hơn. Cho nên ngày nay cũng vậy, lời dạy của Đức Phật được truyền sang là nhờ ở chúng ta. Nhờ chúng ta có lòng với Phật, cái gì chúng ta biết chúng ta đưa đến được. Cho nên Đức Phật nói các thầy hãy đi chỗ nào cần các thầy đi, đi tình tình đoàn, đi thật tình đó, để mà đưa cái lời dạy. Theo kinh sách Phật từng nói, đường đi ta đã chỉ, vậy chúng sanh tự đốt đuốc mà đi. Không có ai có quyền năng để ban phúc hay giáng họa cho chúng sanh. Mình phải chịu hậu quả của việc làm của mình. Nếu làm việc lành sẽ được quả lành, làm việc ác phải gặp quả ác. Thế nhưng sao lại có đoạn trong kinh sách nói lâm nguy hay như bị chết chìm, bị hỏa hoạn, niệm danh hiệu của Phật Quan Âm mình sẽ được giải cứu? Vậy hai câu trên có mâu thuẫn với nhau không? Quý vị hiểu câu hỏi này. Đức Phật nói tự mọi người mình phải tự tu để mình được cái sự kết quả cho chính mình. Nhưng mà tại sao trong kinh lại có những đoạn gặp nguy thì Phật Phật cứu cho mình? Thì cái chỗ này cần phải hiểu hai ý. Không bằng ví dụ ha. Nên bây giờ ai mà tâm bất an thì tụng kinh, nhưng mà phải tự tụng chứ đâu ai tụng mình an phải không? Vậy thì trong này có cái tự tu này. Mình muốn an tâm thì mình phải tự mình phải làm cái gì đó để cho tâm mình an. Đó là cái ý thứ nhất, là mình tự mình. Trong cái cầu nguyện cũng phải tự cầu nguyện chứ không ai cầu nguyện thế gì đâu. Ở Việt Nam có cái chương trình là cầu nguyện hướng. Có cái cô cũng có một cuốn sổ. Thí ví dụ nha, giờ cô này cổ sắp sửa có con đi thi mà cổ biết khấn. Cô tới cô trả rồi là 100.000 cho cô đó, cô đưa tên tuổi của nó, con tôi sắp đi thi nhờ cô khấn giùm. Thì cô này cũng bài bản lắm. Cô vô cô hít hà cái của A Di Đà. Còn lại Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm. Hôm nay có gia chủ thành tâm tên là gì gì nữa ha, sắp sửa đi thi, xin Phật trời ơn trên phù hộ cho người này thông minh trí tuệ, hậu một biết mười thi đâu đầu đó. Thì cái cô này cũng muốn là con cổ được thi đỗ mà cổ biết thấn thì có người khấn muốn. Nhưng mà thực sự ra cái này là làm cho an tâm.
Còn ví dụ như mình muốn con mình được điều đó, chính mình hay là con mình phải tự, thì trong những điều cầu nguyện ý ở đây cái nghĩa cạn là tự, nghĩa là tự mình mới làm điều đó, chứ không ai làm cho mình ăn. Cái nghĩa sâu, khi mình gặp hỏa hoạn không có nghĩa là nhà cháy mình nhào vô rồi chắp tay thì nếu mà mình hiểu theo sự chữ nào hiểu chữ đó vậy á, bao thì mình thành barbecue. Cái chữ mà khi chúng ta đang ở trong cái hỏa hoạn mà niệm Phật á, cái chữ hỏa trong lúc này phải được hiểu là khi chúng ta lâm vào cái trường hợp đang giận tức sân si, cái hỏa trong phẩm phổ môn muốn nói là lửa sân hận. Mà khi chúng ta bị cái lửa sân hận nó thiêu đốt thì chúng ta phải tìm chỗ ngồi xuống niệm Phật, với cái sự mình lo cái miệng mình niệm này Phật nè, thì mình không có niệm khác. Ví dụ mình tức quá, mày là thằng quỷ thế này thế kia, nhưng mà không làm chuyện đó, đi kiếm chỗ niệm Phật, thì nhờ mình niệm Phật cái mình tránh được cái thời gian mình chửi bậy đó. Mà đó là một ý. Cái ý thứ hai, quán âm. Chữ quán là xoay trở lại, âm là âm thanh. Mình quán âm nghĩa là mình xoay trở lại, mình nghe. Trời ơi, bây giờ tôi đang giận lên tới 360 độ rồi. Quán âm nghĩa là xoay trở lại, nghe được bản thân của mình, nghe được vì sao mình giận. Và mình biết rằng cái người đã làm khổ mình đây không ai hơn là mẹ mình. Bây giờ mình ra mình nói á, thả hê cơn giận nhưng bị mang tiếng bất hiếu, lợi đâu không thấy mà thấy hại nhiều. Thôi đi kiếm chỗ ngồi yên tĩnh, khi nào mình lắng xuống rồi mình sẽ ra nói với mẹ, hồi nãy mẹ nói như vậy không đúng, mà con biết con nói lại là con lỗi với mẹ, nên con kiếm chỗ con ngồi con lắng xuống. Bây giờ con bớt được cái cơn giận của con muốn bày tỏ với mẹ cái điều đó. Quý vị hiểu cái chỗ đó. Cho nên cái chỗ mà khi chúng ta đang ở trong cái hỏa hoạn mà niệm Phật, nghĩa là khi chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh sân hận. Còn nếu mà trong kinh nói á, người nào đang trôi trong lực lượng nước mà nước đang trôi mình mà niệm Quan Âm thì mình tắt vô cái chỗ cạn đó, thì cái nước này tượng trưng cho dục, ái dục. Thôi mà bây giờ bạn mình rủ mình đi shopping mà window shopping thôi nha, lúc rủ là đơn giản, ở nhà buồn quá thôi chị đi shopping với em kệ mình đi dạo chơi, trước là mát mẻ thoải mái không mua gì đâu, nhưng mà đi vô thấy cái gì cũng mua, cái gì cũng mua là nước nó trôi rồi đó, cái gì cũng mua là nước nó trôi, thì lúc đó mình phải quán có cần không, quán âm nữa mình hỏi là mình có cần không, muốn biết nó rẻ đó nhưng mà mua có xài không, không xài rẻ mua chi bộ không tốn tiền, tuy nó rẻ nhưng mà cũng tốt, mà tốn không xài thì mua chi. Rồi thì lúc đó thật sự là window shopping. Còn mấy cái anh nào mà nghiện cờ bạc mà lọt vô trong cái chỗ đó rồi thì sao, trời ơi nó trôi mình, mới đầu nó cho mình ăn, cho ăn thả về, sắp sửa đi về nó đang thắng mà sao về, đang thắng mà phải thừa thắng sống. Rồi từ cái chỗ đó thua sạch cái chỗ nãy, rồi bắt đầu cái đứng dậy, sao thua mà như vậy. Không phải nữa. Rồi thì cái người khác xuất hiện này, tôi cho một tiền gỡ. Cho nên ma nó có ma vui, ma nó xuất hiện đúng lúc, ma nó xuất hiện đúng lúc. Đúng lúc là khi nào mình sắp sửa quay về bờ giác thì ma nó hiện, nó nói một cách khác. Cũng giống như mình để đồng hồ báo thức dậy ngồi tụng kinh, ngồi dậy rồi cái nguyên viên nó buộc rồi, ngủ đi mai làm thật sự luôn. Hôm qua nó đem hai cái thật sự nó tịnh vô đây. Ngủ đi, ngày mai có sức vào việc. Rồi cái là mình ngủ chân. Rồi nhiều khi mình sắp sửa đi chùa cái sách nhỏ ra rồi, cái nó ở đâu cũng tu, ở đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, có phải chùa cũng có Phật, mà nghe cũng có lý, cho nên nước nó trôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Khi mà cái sự ham muốn của mình, mà cái gì mà nó thuận hướng chiều của mình, mà có cái tính cách tiêu cực là nước trôi đó. Cho nên trong phẩm phổ ngôn, chữ phổ ngôn là gì? Là cánh cửa mở rộng. Tiếng Anh dịch là universal. Phổ ngôn là tất cả những pháp môn có thể đưa mình. Cho nên tắt vô cái mờ là gì? Trở lại tắt vô. Cho quý vị nhớ ba cõi này: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ con vào ví dụ cái này để mình thấy ba cõi trước mặt. Mình thấy cái đó mình thích quá, là mình ham muốn gì tình dục. Rồi mình ở, con người mình là đang là sống trong cõi muốn á, cõi ham muốn á. Nhưng mà rồi mình thấy nó có tướng, có hình, cho nên mình mới thích. Nhưng mà sau đó mình không, mình thấy thích cái món đó quá, mà mình nói thôi là nó có cần mua chi. Thì tự nhiên mình walk out một cách nhẹ nhàng. Hồi nãy là sắc giới, bây giờ là vô sắc giới. Nó có nhưng nó không làm cho tâm mình bị chi phối. Nó vô sắc giới. The three rights: desire là dục, sắc là full, vô sắc là fullness. Hồi nãy mình thấy nó full, nó nguyên cái tướng vậy, nhưng mà nó không tác động với mình là vô sắc. Cái ví dụ bây giờ mình thấy người đó họ dễ thương, họ đẹp, nhưng mà mình biết mình đã có gia đình rồi, ví dụ vậy, người đó là vô sắc. Họ có sắc nhưng họ là vô sắc rồi. Cho nên ba cõi nó có thể được. Và vì bây giờ Pháp Hòa giải thích được vậy, quý vị rõ được cái đoạn kinh đó chứ. Thì quý vị cứ nhớ là khi nào quý vị đọc kinh mà có những đoạn như vậy, là mình phải nhớ cái này là lấy cái ý, chứ không phải cái đừng có nhận như cái sự. Còn nếu mà sự là cũng được. Ví dụ như bây giờ mình đang trong cái cơn nóng giận, kiên trở niệm niệm Phật, nhưng mà tự mình niệm thôi, chứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nói chửi con, Nam Mô Di Đà Phật, kêu Phật ra làm chứ. Mình niệm như vậy cái người kia họ tức hơn nữa, mà nó này lấy Phật cái này của tao á. Niệm tự mình. Ở trong kinh á, khi mình đọc kinh á, là mình nhớ là lúc nào cũng có sự và có biết. Phải qua ví dụ vậy nè. Khi mình thắp một cây hương, cây hương là sự. Còn cái lý, cây hương là tượng trưng cho cái hạnh đức của mình. Ví dụ như mình, cái người đó đâu có tới đây, nhưng mà mình nghe thấy ô, trời, cái anh ấy dễ thương, anh sống không biết điều, biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy. Đó, cái người đó là cây hương đức hạnh của họ lan tỏa. Cho nên thắp cây hương là tượng trưng cho đức hạnh. Cho nên mỗi năm mà tổ chức đoàn xe đi hành hương đó nha, không khéo về hồi hành hạ. Tại sao mỗi đầu năm mình hành hương 10 chùa, 12 chùa, trải qua hết chùa này tới chùa kia? Đó là tượng trưng cho những năm tháng sống, những cái tháng ngày sống tới đây đó. Lúc nào cũng phải làm cho đời sống mình có hương có hoa, gọi là hành hương. Chữ hành là to make things possible, chứ không phải hành hương là đóng tiền vô đi 5 chùa 10 chùa còn lại cho đã mà về ôm một phiền não. Cái đó không phải hành hương, cái đó là cái sự là mình đóng tiền mướn xe đi chùa này chùa nọ để mà lễ Phật đầu năm. Đó là để cho mình tham quan chùa, biết chùa này chùa nọ. Đó là cái hình tướng. Nhưng mà cái thâm ý là nhắc nhở mình mỗi ngày như mình trải qua một cuộc hành hương. Cuộc sống của mình mỗi ngày là trải qua một cuộc hành hương. Quý vị có nghe bài Hoa Hồi Giờ chưa?
chưa ai nghe hoa người nhờ nữa. Nói thôi chứ có biết hát gì đâu. Nhưng mà ở đây có là chỉ muốn nói là cái ý nghĩa chữ hành hương là cái hình tướng là mình đóng tiền như vậy, nhưng mà cái ý sâu bên trong là nhắc nhở mỗi con người chúng ta, mỗi một kiển chùa đi qua mình biết thành kính lễ bái cúng dường tạo phước, thì nhớ mỗi người mình gặp trong mỗi ngày để chúng ta thành kính đảnh lễ cúng dường tạo phước. Cái ý nghĩa đó là vậy đó. Ai đến với chúng ta mà không có cơ hội để cho chúng ta tạo phước cúng dường? Phải vào ví dụ như tối hôm nay đại chúng cả trăm người ngồi đây, vị nào cũng có cơ hội cho Phó Hòa tạo phước cúng dường. Tại vì Phó Hòa gặp mỗi vị cho Phó Hòa chấp tay sáng trang tạo phước đó, cung kính ta luôn, cúng dường đó. Cái quý vị cũng sáng trang. Rồi cái cô chủ tỉnh hết đây, cô nấu miếng canh miếng cháo về cô mời cúng dường. Rồi mình cứ đi ra cái dạ cảm ơn quý vị, thấy mỗi ngày mình đều tạo phước cúng dường hành hương với nhau. Phải hiểu như vậy đi hành hương mới không có sức nữa. Thôi nội dành chỗ ngồi. Năm nào đóng tiền đi hành hương đó. Tôi cũng đóng 50 mà tại sao tôi ra sao tôi nói. Cái bà kia nói tôi biết ai vô trước ngồi trước. Cũng đi xuống sau ngồi mà hết trong cặp nghe bị cua. Quý vị thấy trong cuộc sống ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, đau khổ sẽ dần phần ai. Cái cây lan ở trong rừng nó ta vất, nhưng mà cái rễ đó nếu mà mình biết cách mình làm nghệ thuật ấy, cái rễ cây nó trở thành một cái bình hoa rất đẹp. Cho nên trong cuộc sống này không có cái gì là đồ rác hết á. Nhiều khi á, quý vị đi ra sao người ta bán cái cục nó có 10 sen là mua nhiều quý muốn chết, tại lâu nay mình đã kìm có để mình phải không? Cho nên không có cái gì là đồ ấy, mình biết dụng nó mà nó được. Hiểu như vậy thì chúng ta gọi là xử lý duyên duyên. Đạo Phật là luôn luôn hay xử lý. Đây là con vào đó một cái ví dụ nhỏ tại cái chuông này. Trước khi con vào con thỉnh chuông, con vào dịnh cái dùi này, con vào nhập cho đây 2 tiếng. Trước khi thỉnh, nói về nghệ thuật, cái chuông là một chất độc. Mình không có thức cái chuông này đó, mình dợn một tiếng là con ngài bể cái chuông. Tại vì nó tức cái từ thì dù là tức chuông, tức là mình động nó, mình không có chuyển chuông, mình làm gì là cái toàn thân cái chuông này nó chuyển thì nó ready, nó chuẩn bị sẵn sàng, mình thỉnh một tiếng chuông nó nằm. Còn nếu mình không làm được, tát vô nó một cái, con ngài nó tức chuông nó về. Trước khi mình muốn nói cái gì dừng lại 2 giây, trước khi nói mình tát cho người ta một câu, người ta quật lại một chị không được, tới đây làm gì anh lại gì anh nói tôi người ta quật lên đi. Cho nên trước khi mà mình nói giống như mình thỉnh tiếng chuông nó vang lên, tiếng chuông nó vang lên làm cho người thức tỉnh, thì hãy dừng lại 2 giây nếu cần và rất cần, để cho mình suy nghĩ kỹ lời nói. Mình đang nói với ai, nói việc gì, nói lúc nào. Cho nên tiếng chuông nó làm cho người ta nghe tỉnh lại. Cho nên người tỉnh chuông lúc nào cái chuông phải đưa lên chứ không có đập xuống. Có một ví dụ, khi tỉnh chuông là mình phải đưa cái tiếng chuông lên như thế này. Tiếng chuông mình phải đi lên chứ không ai mà bẹt bẹt cái tiếng chuông. Hay là tiếng chuông là phải tỉnh lên. Cho nên cái vị thầy người ta cầm cái dùi chuông, người ta thỉnh mình, nhân cái người thỉnh chuông mình biết người này biết thỉnh chuông. Chuông thì ai cũng có quyền lên thỉnh.
nhưng mà không có nghĩa là biết hết. Nói thì ai cũng có thể nói, nhưng mà đâu có nghĩa là ai cũng biết dừng lại lời nói của mình. Ai cũng có tự do của mình, nhưng mà mình sử dụng tự do mình trong chánh niệm thì tự do này có giá trị. Nếu mình sử dụng quyền tự do ăn nói của mình mà không có chánh niệm thì tự do của mình càng tự do mình sẽ càng làm cho mình đi lố. Anh tự do quá trứng, anh nói những điều không cần thiết phải nói. Quý vị hiểu được cái này rồi ha. Câu hỏi của quý vị: Phật là một con người bình thường, có cha, có mẹ, thế tại sao lại có kinh sách nói khi Phật sinh ra là Phật đi bảy bước và nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn? Đúng như vậy, Phật sinh ra bình thường, Phật không hề có cái chuyện đi bảy bước tám bước gì hết. Nhưng mà khi chúng ta biết lịch sử của một cái vị thánh mà chúng ta thờ, tôn thờ, chúng ta luôn luôn có những cái câu chuyện hơi huyền thoại về cái vị đó. Nhưng mà trong Phật giáo nói như vậy không để đưa Đức Phật lên cao, nhưng mà chỉ nói lên một cái ý thâm sâu ở bảy bước. Bởi vì bảy bước đó tượng trưng cho bảy bước dẫn mình tới sự giác ngộ. Trong đó có một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là khinh an, bốn là niệm, năm là định, sáu là tuệ, bảy là xả. Bảy cái đó là bảy bước dẫn mình đi tới chỗ giác ngộ. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là lựa chọn. Phong là ví dụ, quý vị Google cách nấu cà ri chay có thể có chục cách, phải không? Nhưng mà mình sẽ coi cái clip nào mà thấy dễ nhất, mà mình nấu mình thấy có lý nhất, chọn cái đó. Cái đó gọi là trạch trạch pháp. Cũng như mình niệm Phật, tâm chưa định lấy sâu chuỗi niệm, cái này gọi là lần chuỗi niệm Phật. Tôi không cần sâu chuỗi, tôi ngồi như này, hít vô tôi A Di, thở ra Đà Phật, cái này gọi là gì? Hơi thở niệm Phật. Tôi không thể ngồi được tại chân tôi đau, tôi phải đi, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, cái này gọi là kinh hành niệm Phật. Tôi niệm mà nhỏ nhỏ tôi muốn gốc, tôi phải niệm lớn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái này gọi là cao thanh niệm Phật. Tôi phải niệm tâm thần A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái này gọi là trì danh niệm Phật. Cũng cái niệm Phật mà cả chục cách, thì cứ chọn cách nào mà nó phù hợp với mình thì gọi là trạch pháp. Khi mình đã trạch pháp rồi thì mình phải sao? Siêng năng với cái pháp đó để cho nó thuần thục. Thế gọi là gì? Tinh tấn. Nhờ sự tinh tấn tu như vậy cho nên tâm mình sao? Nhẹ nhàng và khinh an. Nhờ tâm mình khinh an nhẹ nhàng như vậy cho nên lúc nào mình cũng có niệm và chánh niệm, cũng có định, cũng có tuệ, và cuối cùng tâm mình buông xả tất cả. Bởi vì mình sao? Nhẹ nhàng với tất cả. Ô, chị nấu kiểu này cũng được, chị nấu kiểu kia cũng được, miễn là mình có cả đứa đó. Mắc gì kiểu chị không hay, kiểu tôi hay tin đó. Cho nên cái đó gọi là gì? Xả. Nhưng mà chữ xả là như thế này, xả không có nghĩa là khi nào dính rồi mới xả. Đừng chấp đã là xả rồi, phải hiểu chữ xả cho sâu rồi. Thí dụ như cầm lên giày cả đời rồi khi buông cũng được, nhưng mà nếu ngay nhìn nó là biết nó là cái thứ dơ không muốn, là ngay đó là xả rồi.
có phải không?
Phong Hòa xin lỗi, ví dụ này cho nó thực tế một chút. Khi mình đau bụng muốn đi cầu, tôi cần đi xả, vừa đứng dậy nhấn nút liền chứ, đứng dậy một chút thôi, có cần xả này. Không ai cần đi xả, đứng dậy là nhấn nút xả liền. Thì chữ xả đó, cái chiều sâu của chữ xả là đừng chấp nó, ngay nó hiện khởi, đừng dính mắt, nó đã là xả. Đợi tới khi nào ôm một cú đau khổ nhiều ngày rồi bắt đầu mới buông cũng được, nhưng mà khổ hết năm bữa rồi mới chưa xả, cực khổ. Cho nên Đức Phật là cái người thấy biết liền xả liền, còn mình giờ phải bóc lên coi cái đã, coi coi được. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nè, Đức Phật nói trong kinh cái đoạn này hay lắm. Nếu thấy là cục lửa, nếu muốn cầm cục lửa thì một là phải đeo găng tay, còn không thì kiếm cái đồ nắp. Trời đất ơi, đã biết cục lửa mà đưa nguyên tay vô đó, còn thả bối xa lửa. Đức Phật nói cái ví dụ rồi. Mình nếu mình biết nó là lửa, bốc nó lên thì phải kiếm cách bỏ, còn không thì đừng bỏ. Còn lấy cái tay không này mà bốc cục lửa lên rồi mình biết má hay cục lửa buông thì nhiều khi đã phóng ra. Chỗ đó rất hay, quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Thì bảy bước đó đạo Phật là thất bồ đề phần, hay là thất giác chi, bảy cái nhánh giác ngộ, hay là bảy cành giác ngộ, hay là bảy phần để mình giác ngộ. Đó là bảy bước hoa sen mà Đức Phật dạy. Còn cái câu tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái câu đó mới nói được cái hai câu đầu. Nguyên cái bài kệ là bốn câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, từ xưa từ vô lượng sanh tử đến bây giờ, kể từ đây chấm dứt. Nhưng mà hai câu đầu nó quan trọng. Đức Phật nói trên trời dưới trời, chữ ngã này không thể hiểu là tôi, chữ hiện chữ ngã trường hợp này không hiểu là tôi, mà Đức Phật muốn nói rằng trên trời dưới trời này, cái bản ngã của mỗi con người là nguy hiểm. Quý vị có tin nó nguy hiểm không? Hãy cái gì mà chạm tới tự do việc lợi của mình là mình tăng giá. Chính chỗ đó mà mình phải độc tôn, nghĩa là nó nguy hiểm. Còn nếu nói một cách khác, sự tự tại, sự giải thoát là cần thiết. Mình hiểu cách nào cũng được. Ở đây, trên trời, dưới trời, cái bản ngã của mỗi người chúng ta là cái nguy hiểm. Chúng ta luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ thành trì bản ngã. Chết rồi. Bây giờ nó không có thông. Thôi không sao. Mình cố gắng hết sức mà nó không được thì mình lúc đó mình phải gì? Tùy duyên. Phải không? Cuộc đời có những cái mình làm hết nhưng mà đâu có nghĩa là nó được đâu. Vậy đây là một cái ví dụ. Đây là một cái ví dụ. Nếu mà mình nhớ là nãy giờ tôi không có thâu gì hết, tôi đọc cái blog đã lời cái cơn giận, nhưng mà lúc đó thơ ơi máy của tôi thôi thì mình sẽ không làm cái điều đó. Thôi không còn nghĩ tối nay như đó cũng đủ. Kính thầy chúng, thật sự là tối hôm nay là một cái chương trình không có trong chương trình. Phải không? Từ đó mình phải hiểu một điều rằng trong chương trình cái gì nó cũng có thể phát sinh. Cái quan trọng đó là chúng ta biết tiếp nhận nó. Nhiều khi thời tiết báo mưa mà lại không mưa, thời tiết báo không mưa nhưng mà lại mưa. Cuộc đời của mình có những cái không bao giờ mình tính trước,
nhưng mà nó đến với mình. Có những người mình gặp gỡ không bao giờ mình nghĩ là sẽ gặp, nhưng hôm nay mình lại gặp. Gặp tưởng sao mình không bao giờ nghĩ mình thương người đó, mà rốt cuộc mình thương. Và nhớ con bài thơ: có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình thương, hay là có cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều gặp người lúc ấy nhầm yêu đến giờ. Những cái này á, nó rất là thiết thực, và nó cho chúng ta thấy Phật học ngay trong cuộc sống này. Phật học không bao xa đây nè, tùy duyên mà bất biến đó. Tôi rất muốn thu nó, nhưng mà giờ nó không thu thì lúc này phải tùy duyên. Bất biến là tâm mình tự mình làm. Xả đó là mình mua rất muốn, cuối cùng không được, phải xả ngay lúc khác. Ôm mặt khổ lên. Quý vị biết có nhiều buổi mình nói, trời ơi, mình đem hết 10 phần công lực mình nói xong, các ông cameraman xuống nói: thầy ơi, xin lỗi thầy, nãy giờ không thâu được. Lúc đó mình nắm tóc rất may là không còn tóc để nắm.
Thank you.